vô cùng là hơn hẳn. Không có ai chết hết, mình trù mình muốn giết thằng đó vội, vì cái hồn nó cũng vẫn còn đó. Nó làm tội gì thì lục đạo xử nó, còn tội của mình chắc chắn cũng bị xử nặng hay nhẹ đó thôi. Cho nên mình phải vun bồi sự sáng suốt của mình để đi tới tự thoát. Không nên phê bình người khác mà mình không hiểu được. Cái điều đó rất quan trọng. Cho nên phê bình một người tu, chửi mắng một người tu xuống địa ngục về tội. Tôi dám ký giấy đàng hoàng để quý vị chết rồi tôi không có chửi một người tu. Ta tu hình thức nào cũng là phải, cách tu tùy theo trình độ tiến hóa của họ. Không nên thù hận một người tu bất cứ đạo nào, nguy hiểm lắm. Bởi vì thượng đế cho họ có cơ hội để thức tâm, mình phải hiểu cái đường đó để tránh cái nạn sinh mình. Chứ không phải mình thấy mình thắng họ đâu, không có thắng được. Mình phải thấy mình, do mình trở về với chính mình, tìm khả năng sẵn có của chính mình mới có là có đạt được cơ hội tiến hóa. Còn không tìm khả năng sẵn có của chính mình thì tự quý mình mà thôi. Thượng đế cho đầy đủ không thiếu cái gì hết. Từ đầu chí chân anh không có thiếu một cái món gì hết. Cái gì cũng tự động hết, nói tới đâu hiểu tới đó. Mà không chịu vun bồi sự sáng suốt cho chính mình để tiến qua thì mình tự quỷ mình thôi. Cho nên anh lưu ý, và những người làm nhà thương dễ hiểu nhất. Vô vô mấy người ông cụ già đã nằm rồi, sắp chết rồi, mơ nói cái gì cho thấu văn để gì yêu tôi. Cái thứ tôi nói đúng không? Thấy những người âm phủ không? Mà bà hồi còn sống thì nói chuyện Chúa không? Mà ấy không có hành. Thì cái giờ chết đi, rồi sắp chết đi, nói chuyện ma, chuyện quỷ, chuyện này, chuyện kia, làm cho sợ hoảng thôi. Đó là chứng minh đi sắp xuống địa ngục. Thâu bắn đi. Nếu bây giờ chuyện ngập ở nhà thương, thâu bắn mấy người cụ, mấy ông cụ già đó. Rồi thôi thế nào. Cho nên mình phải vun bồi ý chí của mình, tự giải thoát. Thì tới giờ phút lâm chung mình sẽ ngộ những vị sáng suốt dẫn tiến mình, bảo đảm cuộc tiến hóa không bị bỡ ngỡ nữa. Ai làm cho mình bằng mình tự làm. Thấy không? Nếu mà không tu bổ sửa chữa và xây dựng cái luồng điển sẵn có của mình là tự quỷ mà thôi. Tôi hỏi tất cả mọi người ở đây không có hơi thở lấy gì xong. Mà hơi thở quý vị yếu đi thì thấy trong mình nó mệt không? Cho nên này có cái pháp tu vun bồi cho hơi thở để râm nia lại cái ngũ tạng. Mà ngũ tạng nó dồi dào, nó là đại diện kim mộc thủy hỏa thổ. Mà đâu đó có trật tự, điện của mình nó được dồi dào, cái đèn lồng của mình nó sáng hơn, tà ma quỷ quái không nhập trong giờ phút lâm chung của chúng ta. Mình tự thấy rõ ràng, bảo đảm rõ ràng vậy. Chứ mình không lo cho mình, ai lo cho mình bây giờ? À, nói tôi ở đây có đủ tiện nghi phương tiện, bệnh đâu có bác sĩ này kia kia, có làm gì được đâu. Tâm linh của tôi phải tự lo, thấy không? Nhiều ông tổng thống, 12 bác sĩ đứng xung quanh cũng phải chết, chết rồi đi đâu. Cho nên chúng ta phải tìm khả năng sẵn có của chính mình để mình chấp nhận trong cái chu trình tiến hóa. Mình phải tiến hóa nữa và phải học họ nữa, không phải bao nhiêu đó đủ. Mình luôn luôn thiếu, khoa học ngày nay luôn luôn thiếu, chưa tiến tới mục đích. Và tâm linh của chúng ta là về khoa học quyền bí, luôn luôn cũng thiếu, phải học nữa. Khoa học quyền bí, Phật pháp, chúng ta phải tiến nữa, tiến tới vô cùng. Không nên ngưng mà hại. Cho nên càng tu con người tâm thức nó càng mở, càng trẻ, và sự giao cảm các nơi các giới, sự tiến tới hòa đồng và cởi mở sáng suốt hết.
Thưa thầy, tôi đồng ý rằng là mình không nên nói nặng, không nên nặng lời với vị tu hành.
Đó.
Nhưng mà nếu mà vị tu hành ý mà làm cái điều gì lầm lỗi cho đạo, thì mình cũng có quyền rồi là mình xét cái hành động ý chứ.
Mình
tôi
không
nói
có quyền xét.
Thầy thích giấc đức. Và bây giờ thầy lấy vợ như vậy, mà chúng tôi cứ đặt thi nghĩa là cứ để thầy ở chùa, đâu có được. Thầy nghĩa chúng tôi cũng phải nói cho là thầy làm cái điều ý là không đúng, thì thầy nên xét và thầy nên là rút lui để cho người khác đến đây thầy.
Cái
thầy
chuyện đó là không phải chuyện của mình nói.
Dạ,
cái chùa là... nó đã có lục chùa. Khi ông thầy trụ trì trong chùa đó, ông đã có cái nội quy, có luật ở trong chùa đó. Thấy không? Cái đó là ông cũng thức tâm, ông hiểu. Cho nên cái đạo mình nói rằng người đó phạm đạo, tôi phải nói mình không phải thượng đế mà hiểu đạo mà cho người đó phạm đạo.
Thế này chúng tôi không phải là thượng đế. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì các cái vị dưới thần và chính thống tức là thượng đế. Nếu mà các vị dám nói ra là thầy không nên ở đây nữa.
Không, bởi vì nó có luật trời, luật của chùa, nó đã có nội quy rồi, không phải chuyện của mình nói. Chuyện không có chuyện của một cá nhân, chuyện của hội đồng. Không có chuyện của một cá nhân, chuyện của hội đồng giữ cái nội quy của trong chùa. Thì ông Thích Giác Đức không làm gì hơn mà ông thành thật, đó là tốt. Ông nói tôi muốn lấy vợ, tôi phải sao? Cái đó là tốt. Còn ông nói rằng tôi không bao giờ làm bậy, nhưng mà ông giấu giếm, thì đó là không tốt. Nhưng mà luật trời có, luật trời sẽ xử ông chứ không phải mình xử. Cho mình đừng có mã nhục người ta, bởi mình chưa hiểu rằng cái đường mà dẫn tới thành đạo đó, nó qua bao nhiêu trong đó. Nhưng mà trong cái điểm chót là phải thử thách như thế này nó mới được lên trên kia. Mình làm sao mình hiểu được cái đạo? Chỉ thượng đế mà. Cũng như anh đối với người con của anh, anh nói thôi tôi thử nó kỳ này được rồi tôi cho nó lên chọn. Con anh đâu có biết anh tính thử cái gì. Thấy chưa? Mà người ngoài nói ông đâu mà ác. Con gái ông vậy mà ông thử như vậy, người ngoài có tội không? Nhưng mà chương trình của anh là cứu con anh. Anh thấy chưa? Chỉ anh mới là hiểu con anh nhiều hơn, mà chỉ thượng đế mới hiểu người đạo nhiều hơn. Có luật mà, tại sao mình đi can thiệp? Mình can thiệp là mình tạo nghiệp cho mình mà thôi. Cho nên bị luật phạt, bị tam giáo tòa phạt. Có luật hết á. Cho nên bắt phàm không thấy. Người kia nói bậy rồi đâm ra tận tức, mà tức thời gian là mình bệnh cho người kia không có bệnh. Nó có những cái điểm đó. Cho nên tôi nhắc kỹ rằng cái chuyện của ai để cho họ, mà đâu nó có luật hết. Ông trời đã có luật, mà trong chùa cũng có luật chùa, có hội đồng đó, trong nhà thờ có luật của nhà thờ, mà không có bận tâm. Rồi cái chuyện đó không có giấu giếm được, không có thế nào giấu giếm. Thiếu gì ông ở Việt Nam giấu giếm năm thế bảy thế tôi biết, nhưng mà rốt cuộc cũng không giấu được. Chính ông cũng phải tự khai mà thôi. Mà tôi không phải là thượng đế, tôi không phải là Phật, nhưng mà tôi là khai với tôi. Như vậy là cái thân tình mà thôi. Họ khai thượng đế có thể làm sao để giải thoát? Tôi nói có gì đâu khó khăn. Thượng đế không cấm, Phật không cấm, mà chính mình thấy đường đó là nhầm thì mình mới tiến tới đường sáng suốt hơn nữa. Thì người đi tu là tự thức mới bước vô chùa tu, và chúng ta hiểu được thì chúng ta mới đi trở về của đường chân chánh, thì tự nhiên cái phàm tục nó sẽ ra. Còn nếu chúng ta vì cái tình cảm cảm của đời thì chúng ta chỉ rước bóng tôi vô chê lắm cái chi sáng suốt của chúng ta, thì như đó ngài tự thức ngài bỏ có gì đó. Cũng một ngày nào họ sẽ ngộ một người nào sáng suốt hơn, và họ tự khai những lời vàng đó, tiếng ngạc đó, rồi người này mới giải ra cho họ, cho họ cũng thích. Cho nên cái cơ hội của học đạo nó triền miên, không phải là một lề lối quy định của mắt phàm và của ý phàm, nhưng mà nó có từ siêu phàm nữa là khác. Nó có những cái dụng ý rất hay. Bởi vì nghĩa là tôi đã nói thiếu một đồng bạc không có bao giờ xuất hồn được. Tôi từng nói như vậy, thiếu người ta một đồng bạc không đi được. Nhưng mà người đó nó thiếu một cái duyên nghiệp chút xíu đó, nó phải hoàn tất trước khi nó thành đạo, rồi mình làm sao thấy được. Nhưng bây giờ ông Thích Giác Đức, ông một khoảng thì 5-10 năm ông thành đạo, mà ông phải qua cái chỗ này, ông thiếu một chút thôi là ông hoàn tất, thay vì ông phải tu thêm một kiếp nữa. Thì ai xác nhận điều đó? Chỉ có ông trời đi. Thế nên mình lo an tịnh để mình lo tu trời. Bởi cái tuổi và cái ngày mà nó càng ngày càng lắm lắm, không chờ đợi chúng ta để lý luận mà đòi hỏi sự thực hành của chính. Giải thoát cho tôi được đi, còn quý hơn nói chuyện ông kia. Bởi vì ông kia ông còn đang học và ông đang tiến, tôi tin chắc là ông phải tiến, vì có luật trời, không thế nào ông tránh khỏi luật trời. Thì lúc đó cái tâm mình an, và đối phương cũng có cơ hội biết. Thấy không? mình đã thọ cái phước của Ngài, những lời khuyên giải của Ngài, mình sung sướng trong lúc mình lâm nạn. Thì giờ mình phải báo bằng, để báo đền đáp bằng một cái gì? Một sự thanh tịnh của mình để đền đáp những cái chuyện đó. Rồi đó cũng đi trong cái thức hòa đồng và dẫn đi cho chúng.
Tôi muốn hỏi câu này. Trước hết tôi đồng ý rằng thì là mình không có nên là phê phán, phê bình đất nước mình. Rồi. Bởi vì thì là mình có đừng có vợ con, bây giờ mình người ta lấy vợ, có thể lấy vợ thì là mình chê hay là chửi mắng thì là xưa hổ mang cái thì là đúng là tôi không đồng ý.
Dạ, không đồng ý.
Và cái đúng cái là, nhưng mà tôi có băn khoăn ở cái chỗ này là cái việc mà ông lấy vợ, ông đã tu từ thuở nhỏ, bây giờ hơn 40 tuổi, nên là chính ông mồm ông nói là ông đã tu được 40 năm rồi, bây giờ thì ông phải xả mấy cái giới. Thì cái đó có thể là một cái test, một cái thử thách để xem một cái là cái trình độ tu của ông như thế nào. Nhưng mà cái test đó rồi thì đi cái kết quả như thế nào? Nếu mà ông cứ vẫn từ đây trở đi thì là ông ấy vẫn giữ lấy vợ con, vẫn ở với vợ con đó, thì có thể là ông ấy là tu thành đạo được không? Hay là ông ấy phải bỏ vợ con đi rồi thì là mới thành đạo được đó. Thì hai cái đó đã đều là cùng, tôi thấy là đều cùng không hoàn toàn là hợp lý được cả. Bởi như thế nếu mà ở với vợ con đó thì tôi vẫn thấy thì là một ông sư mà lấy có vợ, tức là hãy còn có dục vọng, thì không có thể nào mà thành đạo được. Thế mà nếu mà bảo bỏ vợ con đi thì cũng không được nữa, là bởi vì như là thì ông ấy như thế, ông ích kỷ thì ông ấy chỉ biết rằng thì là cái việc ông ấy tu đạo thôi. Thế còn cái người vợ, còn đứa con, thế bây giờ bỏ ra không mình không chăm sóc nó như vậy thì mình cũng lỗi đạo một đằng ấy, thì là mình lỗi đạo với mình một đằng, thì lỗi đạo với vợ với con, hay là cả hai đằng như thế, là ở một cái chỗ cái tình trạng này không có giải đáp nữa.
Có giải đáp hết, xin lỗi cụ, bởi vì cụ nói về luân đạo mà thôi, cụ chưa đứng trong cái đơn vị điểm đạo. Cô đứng trong cương vị điểm đạo, cô mới phân cái đó ra được. Thấy chưa? Cô đứng trong cái cương vị mà điểm đạo cho tha nhân đó, cô mới làm được. Cô mới nói, còn cái này cô chỉ luận đạo mà thôi. Cô thấy ông kẹt, ông có vợ, có con, ông kẹt. Làm sao ông thành đạo? Hỏi thành đạo là cái gì? Thành đạo là đạt sự sáng suốt và quân bình. Mà muốn đạt sự sáng suốt và quân bình phải do cái gì? Thúc đẩy do sự kích động và phản động của đời là ma quỷ rừng rậm mà thành đạo. Và sau ngài thành đạo rồi, ngài làm cái gì? Cứu độ chúng sanh là vợ con ngài. Thì cái sợi dây tiến hóa đó không bao giờ ngài bỏ được, mà phải làm, phải học, phải tiến. Nhưng mà tại sao ngài mới bỏ đi ra đến giờ? Trong lúc tu trong chùa, bao nhiêu được Phật tử đi theo ngài, mà tại sao ngài phải bỏ đi ra đây? Rồi đệ tử mới chắc. Cũng như tôi nói hôm nay, vì đệ tử mong ngài tu, và đệ tử không cùng tu. Đệ tử biết đời nhiều hơn, mà ngài chỉ biết đạo không, mất sự quân bình, cho nên ngài trở lại đời Mà từ đời thất sự Ngài tiến về đạo, bởi vì Ngài đã sẵn có một lý thuyết rất vững để tiến về tâm linh. Nhưng mà trong thực hành này nó mới đánh thức tâm linh Ngài vững vàng hơn. Và khi Ngài ở trong bóng tối mà đạt được ánh sáng thì tất cả những bóng tối đó đều sẽ được sáng. Lúc đó Ngài mới thật sự thành đạo. Chứ bây giờ Ngài tiếp tục ở trong chùa không bao giờ có thành đạo. Vì sao? Vì đệ tử quá tôn trọng Ngài, nung nấu Ngài, đưa Ngài cao, nhưng mà Ngài chưa thấy sự tiến bộ của chính Ngài. Bây giờ Ngài xuống rồi, Ngài mới thấy thực chất của chính Ngài, tự phấn đấu, và lý thuyết Ngài vẫn vang vang trong tư tưởng Ngài, và đánh thức tâm hồn Ngài. Từ trong cái khổ này, ta phải thành đạo. Còn từ cái xíu sướng kia, ta sẽ mất đạo. Sau này Ngài mới biến ra một cái đạo khác nữa, rồi sẽ nói chuyện còn hay hơn. Trong lúc mà cô đã thưởng thức ở trong chùa, cho nên chúng ta chỉ luận thôi, nhưng chúng ta không phải là người điểm đạo mà để phân minh là cho người đó không thành đạo. Nếu cô ở trong cương vị điểm đạo thì cô nói không thể thành đạo được. Cái đó cô nói được, nhưng mà cô ở trong cái luận đạo cô không có nói. Vì chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta thiếu sự sáng suốt đó. Sao?
Vâng, thầy nói thế thì yeah. Nhưng mà tôi thực tâm tôi cũng không hiểu. Bởi vì thế này, tôi chỉ quan niệm là thế này. Một ông sư như là thầy Thế Đức chẳng hạn, chúng tôi tôn là một cái người vị lãnh đạo tinh thần đó. Thì là tức là phải có như là Donnelly xong rồi đó. Cho người khác thì là mình là cái người mà không còn có dục vọng gì nữa cả, trông cái gái đẹp không thèm mê. Thì là mới xứng đáng là lãnh tụ tinh thần của tôi. Còn nhưng mà nếu bây giờ thấy gái đẹp lấy làm vợ, thế thì chúng tôi không coi ông ấy là lãnh đạo của tôi được nữa. Tôi không có lý luận
cho nên
sao xa như thầy, nhưng mà tôi chỉ cứ nghĩ là lấy cái thông thường là như thế.
Cho nên tôi thấy rằng ông Thích Giác Đức đó,
dạ,
ông được cụ tôn trọng là lãnh đạo tinh thần, nhưng mà ông ở trong cương vị lãnh đạo tinh thần thì ông phải cứu Phật tử. Nhưng mà trong lúc ông cứu Phật tử, ông không có khả năng quân bình, làm sao ông cứu Phật tử đi. Cho nên ông thiếu một mặt, ông phải học hết một mặt rồi ông mới đưa Phật tử đi ra khỏi. Cái đó là có lý do.
Bây giờ ông phải lấy vợ rồi thì là bây giờ ông
phải rồi, đúng, ông không có đi sai. Tôi biết ông đúng, không phải đi sai. Còn nếu mà ông đi theo ý muốn của cụ á, ông chỉ vấp phải ở trong một góc mà thôi, không bao giờ tiến nổi. Tôi nói thiệt, tôi biết vậy. Đây rồi cụ sẽ thấy cái lực quân bình mà ông đạt ở tương lai. Bây giờ ông muốn cứu độ chúng sanh.
Thế thầy, nhưng mà tôi nghĩ như thế này ạ. Bây giờ ta nói chuyện thượng tọa Thích Giác Đức
nữa,
nói các vị khác nữa, thì biết bao nhiêu các vị mà không có lấy vợ, mà tu đến nơi đến chỗ là vẫn lãnh đạo được các ấy, chứ đâu có thiếu gì đâu ạ.
Lãnh đạo
cái trường học thầy Thích Giác Đức ấy, thì là vì bây giờ thấy kẹt một cái, thì có lẽ rồi sau này thầy giác ngộ thầy sẽ là một cái vị lãnh đạo rất giỏi. Nhưng mà tôi thấy là cái mà phải lấy vợ mới có thể lãnh đạo được quần chúng, thì thực chất cái cũng không đúng, là vì biết bao nhiêu vị không lấy vợ mà vẫn lãnh đạo được quần chúng cho tới nay, lãnh đạo được Phật tử đó.
Đó là chuyện đời,
đứng ở phương diện luân lý chứ không phải đứng về phương diện đạo. Tại đây theo tôi nghĩ đứng về phương diện đạo thầy ông Tám nói đúng. Tại vì nếu mà mình cứ xét cái quan điểm của người bình thường thì chả bao giờ đi qua đi, không bao giờ phá được cái chấp, không bao giờ tiến được đạo.
Không, nếu mà
thế mà nó nói về phương diện là đứng người lãnh đạo tinh thần thì đâu có cần phải là đó là ông sư lãnh đạo được tinh thần, đâu phải là một ông thầy tư, ông cha có lãnh đạo được vấn đề luân lý. Cái người nào mà đàng hoàng thì có thể lãnh đạo
không? Như vậy thì bác sĩ đồng ý với tôi là mình có thể để cho thầy Giác Đức làm cái ngành pháp sư.
Tôi có ông có vợ là lúc nãy ông Tám có nói là tôi hiểu là ông Tám có nhìn đến tương lai không? Là ông Tám nói là thầy Giác Đức có thể là không phải là tôi không hiểu cái đó phải là trường hợp của thầy Giác Đức không? Nghĩa là thầy Giác Đức phải trải qua một cái gọi là cái học để mà tiến hóa, để tới một cái giải pháp, thứ nhất giải pháp cho thầy, thứ hai là tìm để giải pháp cho các bộ não khác. Ừ. Thì không hiểu là ông Tám có thể nhìn thấy tương lai mà. Đó là cái trường hợp của ông Tám Đức hay không?
Cho nên tôi thấy là thấy trong cái cuộc biến thiên và tất cả những người tu, ngay Công giáo và Phật giáo phải thay đổi hết. Nhưng mà Thích Giác Đức đi trước, rồi Thích Giác Đức sẽ cứu rất nhiều người ở tương lai. Tôi thấy như vậy.
Không, theo cái ông Tám nói thì mình cứ nghĩ là đi đúng là như vậy đi, hoặc là để mình chờ thời gian mình xem. Chứ thực tế thì không có thể Phật tử nào mà chấp nhận được như vậy.
Phải rồi, cho nên bị Phật tử ở Việt Nam, Phật tử ở Việt Nam là bị sai lạc vô cùng. Chỉ biết ông Phật, không biết Thượng Đế. Tôi nói thiệt cho anh biết. Không cha mẹ chúng ta làm sao chúng ta nói đạo. Nhưng mà Phật tử Việt Nam chỉ cấm cao ngạo mạn, chỉ biết thờ ông Thích Ca mà thôi, không biết Thượng Đế. Cho nên ngày nay trong sai lầm của trong cố chấp, cho nên trong cuộc biến thiên phải thay đổi. Đương nhiên phải thay đổi. Lần lượt rồi quý vị sẽ thấy. Kể mấy ông cha nhà thờ cũng phải thay đổi. Phá mê phá trật.
Như vậy là Mỹ là đã
mới là, rồi. Mới là thật sự dẫn tiến tâm linh. Vì tất cả những người theo là đời, có vợ, có con, có chồng, có con. Mà nếu ông lãnh đạo tinh thần đó mà không hiểu cả hai mặt đó, thì không bao giờ cứu được những người mộ đạo, và không đem lại thực chất cho họ để họ tương chiếu và thăng hoa. Cho nên cái cuộc biến thiên đã và đang thay đổi. Đây rồi còn nhiều chuyện thay đổi nữa. Nhiều chuyện lá lùng ở trong chùa, nhiều chuyện lá lùng ở trong nhà thờ. Quý vị sẽ thấy. Tôi nói chuyện.
Tôi có hai cái thắc mắc. Thầy nói cái thắc mắc thứ nhất là phải có những cái, phải trải qua những cái cuộc thử thách đó thì rồi thì là mới thành đạo được. Thì tôi thấy không thấy thì là như thế. Vì thì là nếu thế thì vậy thì một người mà tu hành từ trẻ cho đến già mà không có bao giờ làm một cái lỗi gì, không có lấy vợ, không có ăn tiền, không có kiêu ngạo chút nào cả, thì ra cái thầy nhà là cái người đó không có trải qua một cái cuộc thử thách nào, thì cái người đó không thành đạo được hay sao? Đây là mở cái điểm thắc mắc thứ nhất. Cái điểm thắc mắc thứ hai là thầy vừa mới nói đến Thượng Đế, thì tôi thấy là trong Phật giáo thật, theo các sách hay là các nhà sư đều giảng Phật giáo là một cái đạo vô thần, nghĩa là không chấp nhận có một creator, một người, một đấng Thượng Đế mà tạo ra vũ trụ. Nghĩa là cái vũ trụ nó có sẵn có đó. Tất cả thực ra ấy thì là nó chỉ ở trong tâm mình mà bởi vì thì là mình có ý thức của mình, thì giờ thì mình mới ý thức của mình đó mới biết được có lục căn lục trần, thì rồi thì là mới có cái vũ trụ. Cái vũ trụ này nếu mà mình không có thức thì mình không có, thì thật ra cái vũ trụ không có. Cũng như là mình mà chưa đẻ ra thì làm gì có vũ trụ, mà mình sau khi mình chết rồi đó, cái thức của mình tan rồi đó, thì mình làm gì còn có vũ trụ nữa. Cái vũ trụ đó chỉ là do tâm của mình ra. Như là trong cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, đã nói là quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ảnh. Thì là tất cả thấy cái gì cũng là không. Ngay lời Đức Phật giảng là khổ tập diệt đạo đó, những cái cũng là không. Mà rồi thì là nhãn nhị tỉnh thiệt, cái gì cũng là không hết cả. Đó là một người mà hiểu thấu như thế là tất cả những cái gì là đều là không hết cả, là giả. Nghĩa là giả hữu. Thì cái người đó là tức là thành Phật, là tức là thế, là đi đến cái chánh đạo mà chánh giác đấy. Như vậy chứ còn nếu mà mình còn là chấp thì là còn có vợ, còn có tiền bạc, còn chấp thì là có mình, có người khác nữa, thì
thì là tức là chưa hiểu cái đạo Phật. Mà lại còn chấp rằng thì là có cả một ông thượng đế mà đã tạo ra rồi thì là mình phải theo lệnh cái ông thượng đế đó thì cũng cũng phải, không phải là theo lệnh đạo Phật như vậy.
Cho nên đạo Phật nó cao siêu và nó bao trùm và nó nhìn nhận tất cả những cái gì của cả cả không vũ trụ. Cho việc đạo Phật không có nói trong một góc và bỏ tất cả. Cho nên cụ nói này cái gì cũng không hết. Hỏi bây giờ các con đối diện với cụ đó, ai sanh nó ra? Phải có cụ ông cụ bà mới sanh nó ra ha. Rồi nó có cái thức, nó nói đạo. Thế sao? Nó tìm đạo, nó nói đạo. Rồi cũng như Thích Ca chẳng hạn bây giờ, ngài tất cả cái gì cũng không có. Rồi bây giờ Phật tử nói rằng ngài đã nhập Niết Bàn, ngài lấy cái gì nhập Niết Bàn? Phải có cái có gì mới nhập Niết Bàn chứ. Nếu không hết trời kinh kệ làm gì, làm chùa làm gì, ta ăn chơi đã chết rồi quê thôi, kinh kệ làm gì? Nó có một cái gì mà nhân sinh đang tìm và đang truy giác trong nội thức, đang truy giác trong nội thức. Cụ thấy rõ chỗ đó. Nếu nói như cụ cái gì cũng không có hết thì không có lập chùa làm gì, ăn đi chợ kết thôi.
Không,
mình chết
không,
như cái đèn tắt mà thôi đó. Cứ mà nói cái gì cũng là không,
cái gì cũng là không. Là cái
nhưng mà trong cái không
bản thể của nó đó, cái bản thể của nó là không. Những cái mà mình cho là có đó, thực ra thì nó là cái bản thể của nó là không.
Phải rồi, tứ đại giai không,
cái gì cũng là không cả. Thế nhưng mà vì mình vô minh cho nên mình tưởng là có, mình tưởng là có. Thì đạo Phật đã nói là vì những một số cái gì cũng thật ra không có, thế nhưng mà vì có nhân duyên, cái nhân duyên đó mà nó hợp lại thì là nó thành có. Ví dụ như là mình, cái thân mình bây giờ là do bố mẹ giao hợp với nhau, thì giờ thì là cũng sinh ra mình. Bây giờ thì là mình giao hợp với vợ thì cũng sinh ra con. Đó, thế này là tức là có cái nhân duyên đó, nó hợp thành thì sẽ có. Thế là khi mà cái nhân duyên đó mà tan rã, tức là ví dụ khi mình ốm, mình già thì mình chết. Đó, thì là nghĩa là thực ra không có cái ngã nào cả. Không có ngã, không có cái gì thực là ngã. Thầy nhớ ở trong cái kinh Mi Tiên đó, ông Mi Tiên Milinda nói chuyện với lại vua gì đó, là hỏi, thì vua hỏi thì là thế thì tại đức tên là gì? Thế ông ấy bảo thì là người bạn của tôi thì nói gọi tôi là Nagasena, sao khi dịch phải Nagasena thì tôi cũng quên. Thế nhưng mà thực ra thì chẳng có gì cả, nó chỉ là một cái mớ, tôi chỉ là một cái mớ thịt, mớ tóc, mớ xương ấy thôi, chứ còn thì thật ra không có cái gì cả. Đấy, cũng hình như là hỏi cái gì đại vương tới đây bằng gì, bằng cái xe. Thế nhưng cái gì là xe? Nó cũng không phải là cái gọng xe, cũng không phải là cái bánh xe, những cái đó đều là giả hết cả. Tôi hiểu.
Cái đó là kêu bằng phá chấp trong hữu vi.
Vâng, phá chấp đấy.
Phá chấp trong hữu vi.
Và vâng, và như vậy đó thì nhất là như trong kinh Cương nói đó, muốn mà thành đạo đó thì là mình phải phá chấp tất cả. Nếu mà mình còn chấp cái gì nữa thì là không, chưa thành đạo. Cái gì? Tâm vô sở trụ, nhi sanh thì tâm, trong kinh Cương nói như vậy đó. Thì tức là cái tâm của mình không được trụ vào cái gì cả, không được trụ vào vợ mình, không, ngay cả đến bố mẹ mình không được trụ vào. Nghĩa là mình, nếu mà mình còn cái tình thương bố mẹ của mình, bố mẹ mà mất đấy thì mình khóc lóc như vậy thì đâu có phải là mình đã được giải thoát. Tức là mình như vậy nó thì là mình hãy còn đau khổ. Khi nếu mà người mà thật là thành đạo đó thì là coi những cái việc đó là ngay đến bố mẹ hay là vợ con ấy cũng coi như là những cái giả hữu thôi. Ừ. Có nhân duyên mà học thì còn, mà nhân duyên mà tan rã thì mất cái thôi, cái là cái chuyện thường. Thế thì khi một người mà đã đi đến cái trình độ đó như thế thì thật là tôi gọi là vào niết bàn là thế. Là vào niết bàn tức là hiểu rõ thì là cái gì cũng không hết.
Đó là phá chấp của hữu vi.
Yeah.
Rồi mới biết bước qua cái đạo pháp, rồi mới kêu bằng từ cái không mà đi tới cái có, mới kêu bằng nhập niết bàn.
Yeah.
Phải vượt qua không không gian không thời gian mới vượt niết bàn, mà vượt qua không không gian không thời gian mới nhìn nhận có thượng đế, có đấng tạo hóa, có quyền năng. Cho nên thể xác của chúng ta đã chứng minh là có đầu, có mình, có tay chân, có chỗ điều khiển, chứ không phải không có chỗ điều khiển. Cho nên đừng có sai lầm nghe một góc tất cả đều khóc. Nhưng mà người Việt Nam rõ ràng, còn về khoa học bây giờ trong nhà thương cũng rõ ràng, người kia sắp chết mà nó đứng bên ngoài nó dòm thấy bác sĩ mổ bụng này kia kia nọ, hỏi chứ cái hồn có không. Về khoa học người ta không có tin được, nhưng mà có sự chứng minh bây giờ. Còn người Việt Nam chúng ta lên đồng đồ này kia kia nọ, khi không ông đó ông nói tiếng Nam mà bây giờ ông nói tiếng Quế, làm sao thay đổi. Nó có nhiều cái chuyện mà cái tiềm thức của chúng ta chưa đầy đủ thanh nhẹ và chưa rõ cái cảnh quyền vi sẵn có của nội tâm, thì đâm ra phủ nhận và nghe cái lý thuyết chỉ những không thôi. Nhưng mà trong cái không nó có, bây giờ cụ ở đây
không,
nhưng mà con cụ có chuyện gì ở Việt Nam, ở đây cụ bây giờ cụ giỏi cách mấy cụ cũng phải buồn, nó động ở trong này. Sự liên hệ nó có không? Sự liên hệ nó có không?
Có chứ.
À, nó có. À, cho nên mà cụ không có thể dẫn giải rằng không, mà trong cái không nó là có. Không nên dẫn giải không hết, nhưng mà trong không nó có, thì lúc đó cụ mới thấy đạo. Chứ cụ thuyết không 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 không, cụ nói không thét rồi cụ dẫn người ta đi trật đường này hết rồi là
đúng
không, cái đó không trung. Trong cái không nó có sự liên hệ. Con cụ đau khổ, cụ đau khổ. Con cụ buồn, tự nhiên cụ buồn, cụ nằm nửa đêm buồn, và cụ sáng cụ nhận cái thơ thiệt là nó nói buồn. Cái sự linh cảm đó nó vô cùng tiến hóa. Cho nên chúng ta phải bình tâm một chút, dồn vô trong. Đừng nghe lý thuyết người ta nói, vì người ta trình độ chưa tới và cách nghĩa chưa thông kinh. Tôi nói thiệt, kinh A Di Đà cách nghĩa không thông, kinh gì mà cụ nói đó cũng chưa có thông, mà cách nghĩa thông thì tất cả là đều sở tồn, không có mất gì. Cho nên Đức Phật đã nói Phật tức tâm, nhân nhân giai thành Phật. Nếu không thành ông Phật ngu, ông Phật nói vậy thì những người kế tiếp ai khao khát để tu. Người ta tu có lý do, trong tâm thức người ta đã thấy rồi, nhưng mà người ta không có thể biểu hiện và lấy chứng minh cho người chưa có trình độ để thấy. Cho nên những vị sư đó không phải vị ngu, cũng ăn học, cũng này kia kia nọ, bỏ đi tu vì cái tâm người thấy cái gì. Cũng như mấy ông cha cũng vậy, học dữ lắm, bây giờ ông đi tu, cái tâm ông đã thấy cái gì. Cho nên mình không nên phủ nhận cái có ở trong cái không. Cho nên khi mà biết trong cái không có cái có thì phải có đấng. Một đấng nào cai quản cả càn khôn vũ trụ. Nhưng mà những người phàm chưa có trình độ, chưa thấy, có quyền nói là không có thượng đế. Những người chưa thấy hồn có quyền nói tôi không có hồn, nhưng mà tôi lại có đau khổ. Tôi nhìn nhận cái tôi có đây. Tôi có đau khổ.
Cũng có nói câu như thế này là phi hữu phi vô,
yeah.
Diệt hữu diệt vô,
yeah.
Là không phải là không, mà cũng không phải là có,
yeah.
Mà vừa có vừa không, cái là đúng rồi, là
vừa có vừa không.
Phải,
trong cái có này, bởi vì Đức Phật là pháp mê pháp chấp, Đức Phật nói cái có này là cái không, rồi bởi vì một ngày kia nó phải không, cái có này nó sẽ không, để chi? Ngài để cho chúng ta ôm cái thức và không ôm cái có. Và để cho ta bớt động và ta trở về tỉnh. Chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Chính tôi muốn nói là như thế, là thế này. Người mà Phật tử mà hiểu thấu đạo Phật thì là nói là vừa có nhưng mà cũng là vừa không. Thế là ví dụ như thế này, mình có con mình và con mình ốm ấy, thì mình cũng thấy rằng thì là mình thương á, thế tức là có. Thế nhưng mà cũng hiểu rằng thì là con hay là bố mẹ mình mà có ốm đó thì là cái này là cái luật của tạo hóa là như vậy đấy, để có sinh đạo mà bệnh tử, cái đó không có thể ai mà tránh được. Thì đó là cái không, là mình vừa hiểu cái có mà lại mình vừa hiểu cái không, thì như vậy đó thì là cái tâm của mình nó an tịnh. Mặc dù là mình có đau khổ đó, thế nhưng mà cái đau khổ của mình thì mình hiểu rõ rằng thì là nó là cái
định lực đó có chứ phải không? Cái định lực đó là có, mà có trong tâm thức chứ không phải đem ra cái có biểu hiện về hữu vi, nhưng mà trong vô vi, trong tâm thức.
Thế cho nên là nghĩa là đạo Phật chỉ nói như thế, nghĩa là để đừng có tham danh lợi tiền bạc, thì đem hết tất cả bao nhiêu tâm trí của mình đi để mà giàu sang.
Chỉ Đức Phật không phải nói vậy. Đức Phật để cho chúng ta có cơ hội quán thông mọi sự việc đó, để tránh sự sai lầm cố chấp của chính mình mà thôi. Đức Phật cũng cho đi làm tiền rồi bị người ta gạt rồi mới chán. Cũng cho vậy nhưng mà nó chán rồi nó không làm nữa.
Không, ở trong Pháp Chánh Đạo nói là phải có chánh mệnh, tức là cấm có những cái việc ví dụ như là làm thầy bói.
Không được,
không cho,
không cho,
không cho, bởi vì là cái đó, hay là làm đồ tể Phật không cho, bởi cái đó không phải là chánh mệnh,
trong cái bình đẳng. Còn nếu mà coi tướng đó cũng không được, coi tướng đó có hại cho người ta. Bởi vì tục nghĩa người ta đi tới đây nó đụng rồi nó mới lên, mà mình coi tướng kia nó tránh nó đi tới đây qua nó gặp cái này còn nặng nữa, tới mà mình chết nó gặp cái còn nặng nữa, nó đổ thừa tại ông để tôi đi qua cái này với tôi tới đây không. Bây giờ ông đem chỉ tôi đi đường này thì tôi tặc lắc hết 7-8 đường, tôi không tới đường nào hết. Phải có tội thành ở trong chùa ta cấm không cho coi tướng.
Như vậy giờ ông Sáu này xác nhận có một đấng tạo hóa, nhưng mà đấng tạo hóa là vô hình, như vậy tức là có mà không.
Bởi vì tùy cái trình độ nó chưa tới, làm sao mà nói anh nói cái có cho nó hiểu được. Bây giờ anh đi nói đạo với một đứa con anh 5-6 tuổi, nó đừng đánh banh mà anh nói đạo nó biết cái gì đâu mà nghe. Anh có, mà cái có của anh là một cái của cải, như tôi cách nghĩa một của cải đời đời của anh bất diệt, như cái bài giảng hồi xưa mà của cải và nhân sinh, nghe cái bản của cải và nhân sinh thì tất cả giải đáp tất cả nãy giờ.
Hôm tám này tôi thấy ở cái miền Tây đó họ tin có trời, là họ thờ Phật, nhưng mà họ thờ bản thiên là trời.
Ở Việt Nam bây giờ họ tin ông trời lắm. Tại sao lấy bằng chứng gì tin ông trời? Như ở Bến Tre có hai chú đích. Cái bà đó, bà trồng lúa bị rầy, năm 78 tôi cũng còn ở đó, bị rầy nó cắn đứt. Bà mới ra bà khấn, bà dài trời Phật cho tôi năm nay được gặt mấy chút đỉnh lúa để ăn, thì tôi sẽ cúng con. Thì bà xin quá thật như vậy, cái đám lúa của bà được tốt. Mà trong lúc đó là vợ ông Văn Cao là cũng bạn đạo trong này, bà đó cũng lên khấn, bà là cúng chuyên môn cúng, bà khấn vái cho cái đám ruộng của bà đừng bị rầy. Ông rầy kêu bà ông rầy chứ không dám nói con rầy, thì nguyên vẹn bà gặt được bao nhiêu lúa mà bà kia cũng gặt được bao nhiêu lúa. Thì cái chú mà giải phóng chú đi ngang bữa đó thì bà cúng con gà, thì hai chú lính đó nói bà làm gì mà làm gà, thì bà nói như là tôi cúng tạ ơn ông trời, không có ông trời nào, có đảng mà nhà nước, ngày nay bà có lúa cũng nhờ anh em tôi, thì bà đem gà cho tôi ăn chút rồi tôi sẽ bắn thằng trời cho bà. Thì một thằng ra nắm cái súng bắn, một thằng lấy cái nũng mũ sắt của quân đội hồi xưa hưng mau ăn được khi kha kha bắn cái đứng luôn. đứng luôn đó. Cho nên bà con của bà Trung Châu đó, bây giờ ở Montreal đó, bỏ ra 300 đồng mà đi ra coi hai cái xác nó đen thui à, nó đứng vậy, cái thằng này hứng vậy, mà xe kéo không được, xe tăng kéo không được, mà tới gần không được, nóng quá, đang đứng vậy, cái thằng hứng, rồi sau nó không biết làm sao, nó phải lấy cót nó dừng xung quanh, thâu một người 300 đồng, rồi họ đồn quá rồi không nhắc cho coi. Bây giờ càng ngày nó càng lún
như vậy là hai cái anh đó là hai xác chết
mà nó là bị trời trong đó,
cứng luôn
bị trời trồng, nó cũng như là bây giờ nó đen cũng như đồng đen vậy, rồi bây giờ nó càng ngày càng lún. Thì hồi tôi đi nó nghe nó lún nhiều lắm rồi. Đó bây giờ có một cái trời trồng ở Long An, anh thấy cái mã ở Long An không? Long An đứng vậy nè,
con làm tôi đi
nào, cái mã đứng vậy nè, cái mã mà trông đứng ở Long An là cũng trời trồng đó. Cho nên ở đó họ chỉ tin ông trời, tin thượng đế. Bây giờ họ tin Chúa, tin về Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo rồi tấm nét đồng lắm.
Trường hợp mà họ nói là mời thằng thằng trời xuống tắm xong rồi sao họ muốn trồng ông ấy
con đó, cái đó là ông trời ông có đã tuyên bố rồi, khi mà giáng xuống thượng đế giáng xuống mà có nói, tụi tôi cũng có nghe nữa mà, nói nghe là nó mời cha tắm, cha sẽ cho nó tắm trước, nói đâu có nằm mấy à. Thì lúc đó cái trận lục tôi đi đó là mời nó tắm, như là bao nhiêu kho lúa trời hết, mà lại lúa bay ở đây người ta không coi, tôi quên cái lúc mà lên tàu Pháp tôi quên đem cái gói đó, lúa kỳ lắm, cái lúa của nó nghĩa là chét ra vậy này, cũng như hai cánh vậy, mà rất đẹp, hộp nào hôm nay cũng vậy. Tôi có một gói đem ra mà, như một gói cái thứ cát nhưng mà tròn như hộp bi vậy, mà khi mà để vô cái microscope rọi vô nó có technical đó. Mà hộp nào hộp nấy tròn do, kinh tế mới họ đem về cho tôi một gói. Tôi có hai gói, gói lúa với gói đó. Mà trong lúc tôi để vô trong cái túi mà thuốc đó, rồi cái khi mà lên tàu Pháp tôi lộn xộn cái quần đem đi. Cho tôi có hai, đem hai gói đó đem đi theo chiếc tàu tôi đem đi. Đẹp lắm, cái hộp cát của nó mà tròn mà trắng nó trong. À, có chút xíu à, hộp nào hộp nấy tròn do. Nhỏ hơn một cùng, nhỏ hơn một cùng mà đẹp lắm. Tôi nên để đem qua đây, mình kêu người ta làm plastic ép vô để đeo thôi này, coi đẹp lắm. Mà họ nhờ tôi đem ra, đem vô labo thử cái này là cái gì, nhưng mà tôi quên rồi, tôi không có đem được. Ở kinh tế mới Việt Nam có
lúa nó có hai cái cánh,
có hai cánh, một hộp nào cũng tét làm hai vậy. Cho nên nó ở trong cái kho mà bay ra, mà họ đem con Vân nó đem cho tôi một gói cái mà hết à, đều như vậy. À, rồi tôi kỳ đó lục là thôi không có thấy dọn kịp, làm sao dọn kịp, phương tiện vận chuyển của anh không có nè, lúa thì mua rễ để đầy kho nè, tôi mọc mầm hết, không có phương tiện gì hết. Thì ông trời mở tắm rõ ra, mà tới cầu Tân Thuận cũng ngập nữa cô. Tôi qua tới bên quận Tư đó, đi trong mấy cái chỗ góc ở trong đó nó nước cũng lình bình luôn. Hồi nào giờ ở miền Nam đâu có cái vụ đó ngập như vậy đó. Cho nên cái chuyện mà nói thượng đế ở miền Nam thì cái cuốn Quỳnh Đạo đã nói 30 năm về trước rồi. Bây giờ đem ra thì thấy ngài là giáng ở miền Nam, cho nên ngài nói cái gì nó ra thông cáo như vậy. Bây giờ sao để rồi coi, chắc không cho là không cho, thật sự là thất bại, mà nói rõ ràng. Nhưng mà tới bây giờ cũng chưa bắt. Đáng lẽ một người thường là bị bắt bỏ tù, nhưng mà bây giờ cũng vẫn chưa bắt. Nó kỳ cục, như một khi mà thượng đế tổ chức mà rước tôi lên Khổng Thánh Miếu đó, cái chuyện đó mới chuyện hy hữu chứ. Ông Lâm Văn Sĩ ra rồi, ông biết đó. Ông là sợ, ông biết luật cảm sản, ông sợ. Nhưng mà bữa đó nghĩa là tới mấy trăm người mà chiên trống đánh rùm beng hết rước tôi tới. Thì tôi bằng tầm thường mong tân mang đôi dép đứng trước bàn thiên đó, mà tuyên bố cho mọi người. Trong cái bản phụ lục 2 có nói đó, cái kỳ đó. Rồi tôi nghĩ nha, nhiều người nghĩ này xong cái vụ này thì mình đi cải tạo hết, Bởi vì 10 người cũng phải xin giấy phép mà. Mà ở đây mấy trăm trăm người ăn rần rộ như thế này thế nào cũng bị. Nhưng mà cha tuyên bố một câu là chuyện cha làm cha chịu. Đấng cứu thế làm, đấng cứu thế chịu, các con yên tâm ngồi nghe ta giảng. Xong hết ra về không có một cái gì. Phi tường mà ngồi cũng như ngồi trên ngai vàng vậy, điều khiển những vị mà giáng trần xuống phải đảnh lễ đấng cứu thế, đấng cứu thế. Mà hồi nào giờ không thánh miếu đó, đồng tử xuống, người nào xuống ra thi thế hết thầy, phải đảnh lễ hết. Mà một cô gái ngồi trên bàn thi như, mà uy nghi lộng lẫy chứ không có phải là lôi thôi, nói lớn tiếng, nghĩa là đối với tình trạng của cảnh sáng là nguy hiểm vô cùng. Dám nói như vậy, tất cả cộng sản cũng là con của ta, các con đừng lo.